Chiều hôm nay tôi mới vừa vô đây thì một người bạn thân hữu đến chúc mục sư bình an. Cô này chưa bao giờ tin Chúa. Và cô nói em chúc mục sư một năm đầy bình an. Và tôi nhìn cô, tôi nói, tôi ao ước cô cũng có được sự bình an giống như vậy. Nói, dạ, em cũng muốn lắm, nhưng mà em đạo Phật cho nên em không biết. Tôi nói, đạo, tôn giáo không đem đến cho chúng ta sự bình an. Chỉ có một đấng có thể ban cho chúng ta sự bình an. Và đấng đó đã được sanh ra cho con người cách đây hơn 2.000 năm về trước. Và lời hứa từ thời kỳ mà chúng ta nghe Ê-sai hơn 700 năm trước khi mà đấng tiên tri sinh ra. Và lời đó đã thực hiện. Chúa chúng ta đang hiểu cái cuộc sống của con người tuyệt vọng, đầy những cái ưu tư, đầy những bất an, đầy những cái phiền muộn và lo lắng. Và đó là lý do mà con người không thể thoát ra được khỏi cái vòng luẩn quẩn của thế giới sanh lão bệnh tử, rồi cuối cùng chết đi trong tuyệt vọng. Thế giới chúng ta nghe nhiều quá về chiến tranh, phải không quý vị? Chiến tranh ở Ukraine, chiến tranh ở tại Syria, chiến tranh ở tại vùng Trung Đông, Do Thái, Hamas, Lebanon với lại những người Hezbollah, Houthi, những người mà được Iran hậu thuẫn. Và chúng ta nghe nói đến thế chiến thứ ba cũng rất là gần. Nghe đi, nghe lại nhiều quá, mệt mỏi. Chúng ta nghe nói đến một cái vụ người ta, một cái người lái chiếc xe tông vào những cái người đang đi shopping cho cái lễ hội kỷ niệm về sự Giáng sinh của Chúa tại Đức. Hơn 5 người chết, hơn 200 người khác bị thương. Nghe thật là đau lòng. Khi mà mọi người đang vui chơi, đang sắm những món quà, hy vọng có những ngày cuối năm với bạn bè, thì cuối cùng một cái tai nạn xảy đến. Ngày hôm sau tôi lại đọc một cái news khác. Có một vụ tông xe ở tại ngay Cali nữa. Ngay tại Texas. Và cái tôi nói, ủa cái người này đang có lộn không? Và tôi coi lại, ở trên Texas cũng rất là nhiều người bị tông cái khu shopping đó, hơn 5 người bị thương. Và chiếc xe bị cảnh sát đuổi thì lao vô cái khu shopping đó. Rồi cuối cùng cảnh sát phải bắn giết cái người tài xế tông xe kia. Cách đây mấy hôm, ngay tại Colorado của chúng ta không có xa lắm. Đó là thành phố Aurora, có một cái vụ người ta vô đó, người ta bắt hai cái người thanh niên, một cái cặp, tra tấn, bắt đưa những cái mật mã, account, tiền bạc, địa chỉ, chìa khóa, xe cộ và nhà của họ. Và cái băng này khoảng mười mấy người đi vô cướp trong cái nhà đó. Và thiếu điều giết hai cái người kia. Và cuối cùng hai người đó được thả ra. Họ hứa là họ không đi tố cáo nhà cầm quyền. Nhưng mà cuối cùng thì họ tới nhà một người bạn. Họ gọi điện thoại cho cảnh sát và cảnh sát bắt. Một cái băng đó khoảng hơn 16 người. Và cái băng đảng này từ Venezuela qua, và chúng ta thấy không phải riêng tiểu bang của chúng ta mà họ đã lan khắp nơi trên nước Mỹ. Đi ra ngoài chúng ta không thấy cái sự bình an nào hết cả. Trưa nay tôi lên đến Costco, ở Home Depot, đường 52 thì có số đồ Home Depot ở gần đây không có. Và tôi vô những cái hàng, tôi thấy một cái điều rất là ngạc nhiên. Tại sao là những cái đồ đạc dụng cụ lâu nay họ được trưng bày rất là dễ dàng để chúng ta sờ mó, rờ rẫm và coi và thử. Bây giờ họ bỏ hết trong tủ, khóa kỹ lại. Tôi nghĩ là hình ảnh này tôi qua Cali tôi mới thấy cái hình ảnh đó thôi. Mà hôm nay lại Colorado chúng ta, ngay Denver của chúng ta cũng có những cái điều đó xảy ra. Trộm cướp xảy ra khắp nơi. Cuộc sống chúng ta đầy dẫy những cái sự bất an, phải không quý vị? Và chúng ta hy vọng một năm mới có một cái điều gì đó bình an. Một số người hy vọng tổng thống được bầu cử vừa rồi, hy vọng ông sẽ đem đến thế giới sự bình an, không còn chiến tranh nữa. Hy vọng những cái người di dân lậu không còn là một cái gánh nặng cho xã hội nữa. Hy vọng nước này không còn chiến tranh với nước khác nữa. Nhưng mà đó là hy vọng thôi. Tại vì vị tổng thống đắc cử sắp tới cũng là con người. Và con người thì vẫn giới hạn. Hai ngày qua, bố vợ của tôi ở Florida gửi cho tôi cái email. Hỏi tôi, email bên đó có lạnh không? nói dạ năm nay Chúa cho ấm lắm. Ông nói có lẽ là thời tiết ấm áp, trái mùa cho nên bệnh tật xảy ra khắp nơi. Ba nghe nói là bên Cali đang bị cúm rất là nặng. Và cúm đó là kêu là cúm về gia cầm. Và đến mức độ là ông governor đó phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Thành ra nếu mà con cuối năm qua Cali nhớ, tại vì tình trạng đang lây dữ lắm. Tại vì má tôi đang sống với chị hai tôi ở bên San Fran và tôi dự định đi qua thăm má tôi sau dịp lễ này. Thì tôi nói, ồ vậy hả, để con coi thử tình trạng nó như thế nào mà sao mà nó dữ vậy. Và tôi mở lên, tôi check, coi thử flu ở đó như thế nào và tình trạng lây lan là làm sao. Người ta nói rằng thú gia cầm lâu nay chỉ lây lan từ chim, chóc lẫn nhau, chưa bao giờ lây lan đến gia súc giống như là gà và xin lỗi bò và heo. Nhưng mà hôm nay tất cả bò, heo đều bị lây hết cả. Và họ nói thậm chí những thịt bò mà bán ra có thể là có những cái vi trùng của thú gia cầm và con người có thể ảnh hưởng, mặc dù trước mắt người ta chưa thấy những cái điều nào đáng lo ngại. Bây giờ chúng ta thấy điều gì? Ngoài chiến tranh, ngoài cướp bóc, ngoài giặc giả, mà chúng ta nghe nói đến dịch lệ. Cách đây vài năm chúng ta đã sợ hãi lắm rồi, mọi người ra đường phải đeo cái mask, nghi ngờ lẫn nhau, người này đứng gần người khác chút xíu mà nghe người khác là mình ngó chừng rồi. Một cái điều gì đó làm cho chúng ta bất an. Và ít nhiều ở đây ông bà anh chị em nhớ không, mình đã từng phải bị Covid phải không quý vị? Nhưng mà cảm ơn Chúa, một số người đem về với Chúa, số người còn ở đây để làm công việc. Và chúng ta thấy là người ta hay dùng từ là đi cài. Tôi hy vọng cuộc sống của chúng ta không phải là nặng nề đến mức độ như vậy. Ngoài cái dịch lệ tối tăm, ngoài cái chiến tranh chết chóc, ngoài cuộc sống khó khăn, thì chúng ta còn cái gì để chúng ta hy vọng không quý vị? Chắc là không. Giáng sinh, Noel, Christmas thực sự có một ý nghĩa mà thôi. Ý nghĩa đó là yêu thương. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Và vì tình yêu thương đó, Chúa đã chuẩn bị một cái sự cứu rỗi hoạch định cho con người chúng ta qua sự giáng thế của Chúa Giêsu. Và đó là cái điều mà thế giới hôm nay kinh nghiệm, ông bà anh chị em chúng ta hôm nay kinh nghiệm. Có thể chúng ta thấy người ta mua quà, mình mua quà. Có thể là họ chuẩn bị những cái bữa tiệc party cho Christmas, chúng ta cũng chuẩn bị những bữa tiệc party Christmas đó. Nhưng mà thật sự thâm sâu trong ý nghĩa Christmas có trong tâm hồn của chúng ta không? Ánh đèn sẽ tắt, tiếng nhạc sẽ thôi, lời chúc cũng sẽ hết, quà cáp đã mở hết, rồi chúng ta sẽ trở lại với con người bất an như ngày nào. Vì cớ tội lỗi đã lan tràn trong thế giới ngày hôm nay, và chính điều đó làm cho sự lo lắng ngập tràn, không còn sự bình an ở trong cuộc đời của chúng ta nữa. Đầu năm 2023, chúng tôi có cơ hội đi coi Do Thái, và đây là lần thứ 3 Chúa cho tôi có cơ hội được đi Do Thái một lần thứ 3. Lần thứ nhất tôi ao ước Chúa cho thì Hội Thánh cho chúng tôi đi năm 2010. Rồi sau đó đến năm 2013, các bạn tráng niên trong Hội Thánh ấy, mục sư đi, tụi em lo cho mục sư hết. Rồi cảm ơn Chúa, đi với mấy bạn lần thứ 2, lần thứ 3. Tôi ao ước phải đi một lần nữa. Tại vì mỗi lần đi, Chúa cho tôi có cơ hội để viết ra một số những ca khúc để ca ngợi Chúa. Và có một số bài hát tôi viết chưa xong. Tôi nói, Chúa ơi, chưa có được còn một bài nữa. Con ao ước được đến một lần nữa, thăm viếng cái ngôi mộ, thăm viếng cái vườn Gethsemane, thăm viếng nơi mà Chúa hiện ra nơi hồ Galilê, thăm viếng nơi cái núi Ô-liu mà Chúa đã cất lên trời trước khi mà Chúa đến. Chúa về trời, Chúa đã hiện ra với anh em ở đó để mà Chúa nói những lời cuối cùng. Hãy đi khắp thế gian để giảng tin lành cho mọi người. Và cái ao ước của tôi được Chúa cho thật là trọn vẹn, đúng là 3 lần, không biết còn thứ 4 nữa không, như những ngày qua chiến tranh. Trước đó những ngày, một vài ngày, xin lỗi, một tháng trước ngày đi Do Thái của năm 2013, một vị mục sư gọi cho tôi, mục sư Lim ơi, ông có ý định đi Do Thái không? Tôi nói mục sư, tôi có đi 2 lần rồi. Đúng rồi, nhưng mà ông còn muốn đi nữa không? Chúa biết tấm lòng tôi đang ao ước lâu nay không nói ra. Chúa biết đã ao ước đi lắm. Và tôi hỏi đi như thế nào? Ok, ông nói là welcome mục sư on board. Nếu mà mục sư chỉ nói là mục sư cần đi, muốn đi là đủ rồi. Đây là hồ sơ giấy tờ mục sư điền gửi lên, và cái chỗ này sẽ lo mục sư đi hết từ đầu đến cuối với chuyến đi các mục sư khác. Tôi nói wow, về chi phí hết bao nhiêu? Ông nói rằng Chúa cho, mục sư không phải lo đồng nào hết cả. Và cảm ơn Chúa, đó là chuyến thứ 3 tôi được đi. Và sau chuyến đi đó, tôi về tôi viết xong cái bài hát, đó là ca khúc phục sinh, trong cái chuyến đi vừa rồi, 2023. Cái điều mà tôi muốn chia sẻ là mỗi lần tôi qua Do Thái tôi được khích lệ. Đi lại những nơi mà Chúa Giêsu đã đi. Đến nơi mà Chúa Giêsu đã giáng thế. Không phải là cái câu chuyện mà chúng ta chỉ nghe giống như chuyện cổ tích. Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ đẻ ra 100 trứng, nở 100 con. Không phải là câu chuyện của Tấm Cám. Cũng không phải là chuyện của Thánh Gióng. Hay là những câu chuyện mà chúng ta nghe giống như là hạt dẻ dành cho cô bé Rò Lem. Khi tôi đi qua từng bước ở trên xứ Thánh, thì tôi kinh nghiệm có một lần Chúa Giêsu đã đến. Và Ngài đã đem lời hứa đó vào đời cho con người, thực hiện điều đó trên thập tự giá cho con người, đền tội cho con người, và đem con người trở lại hòa thuận với Đức Chúa Trời. Và đó là cái mấu chốt đầu tiên để con người trở lại với sự bình an. Và cái thứ hai tôi học là mỗi khi gặp người Do Thái, bên Do Thái quý vị hiểu không, mở cửa khách sạn thấy một người, họ say Shalom, bước lên xe Shalom, đi ra chợ mua bánh mua đồ Shalom. Và cái chữ Shalom lúc nào cũng ở trên miệng của họ. Shalom có nghĩa là gì? Quý vị hiểu tiếng Do Thái giỏi quá. Shalom là bình an. Shalom có nghĩa là chúc cho quý vị có sự bình an. Thực sự Chúa đã nói điều này với các môn đồ khi mà Chúa sai các môn đồ đầu tiên đi giảng đạo. Khi các ngươi vào nhà nào, ở nhà đó, giảng dạy chung quanh hàng xóm đó đến khi ra, và nhà nào đi ra khỏi nhà đó thì cần phải chúc bình an cho họ. Tại sao cái sự bình an cần thiết cho người Do Thái ngày xưa, và sự bình an cũng cần thiết cho chúng ta ngày hôm nay? Và cái sự bình an của người Do Thái, thực sự chúng ta thấy lịch sử của họ rất là đáng thương. Quý vị nghe những giai điệu của người Do Thái chưa? Chúng tôi có hội thánh Do Thái, chúng tôi bảo trợ hội thánh Do Thái nhóm ở dưới đây, họ nhóm thứ 7. Khi họ hát đám cưới, họ hát buồn lắm. Tại cái giai điệu của nó là cái gì? Điệu minor. Họ nhảy, họ múa, cũng nhạc rất là buồn. Nhưng mà có cái gì sôi nổi phía trong đó. Tại vì sao vậy? Hơn 2.000 năm, gần 2.000 năm họ đã mất tên trên bản đồ. Họ phải chống, sống chui, sống nhụi, sống trốn tránh, sống trong sự sợ hãi mỗi ngày. Họ sống mà không biết ngày mai họ còn sống hay không. Chiến tranh thế giới xảy ra lần thứ hai, hơn 6 triệu người Do Thái bị chết. Và chúng ta thấy cái sự bình an đối với họ, họ trông mong mỗi ngày. Và đến hôm nay dù đã trở về lập quốc hơn 50 năm qua, họ vẫn cần sự bình an. Những ngày qua chiến trận rất là khốc liệt, họ cần sự bình an. Chúng ta hôm nay đang sống trong chiến tranh, mặc dù chiến tranh ở xa lắm. Chúng ta đang sống trong dịch lệ, dù dịch lệ đâu đó chúng ta không có biết. Chúng ta đang sống với những cái sự nguy hiểm mỗi ngày mà chúng ta cũng có ngờ xảy đến cho chúng ta. Con người thiếu sự bình an. Mà thưa Chúa nói như thế này, khi mà Chúa chết và Chúa sống lại, việc đầu tiên, lời đầu tiên mà Chúa nói với các môn đồ của Chúa rằng bình an cho các người. Tại sao vậy? Họ cũng cần sự bình an, và chúng ta cũng cần sự bình an. Khi Chúa Giêsu chết, họ trốn, họ chạy, họ sợ hãi. Sư phụ của họ, người thầy của họ, một ngày mà họ đang hãnh diện, họ đi với lên thành Jerusalem, đồng dân đông hô lên Hosanna, Hosanna, đáng ngợi khen đấng nhân danh Chúa mà đến. Họ vui mừng, họ đi chung quanh với Chúa, đợi con lừa, hãnh diện lắm. Nhưng mà đến khi mà những người thầy tế lễ bắt Chúa, họ trốn. Và nghe tin Chúa bị đóng đinh, họ sợ hãi, đóng cửa chặt lại ở trong phòng nhóm của họ. run sợ, không biết khi nào những người lính La Mã sẽ gõ cửa phòng họ. Không biết những người thầy tế lễ, lính của những người thầy tế lễ, tôi tới những thầy tế lễ, khi nào dẫn họ đi. Sợ hãi. Và cảm ơn Chúa, đến ngày thứ ba Chúa Giêsu sống lại thì Chúa hiện ra cho họ ngay cái phòng đó và Chúa nói là bình an cho các ngươi. Sự bình an thế giới đang cần. Sự bình an tôi đang cần. Ông bà, anh chị em đang cần. Quý vị có kinh nghiệm được sự bình an trong lòng chưa? Có thể có. Khi chúng ta thấy tiền trong mặt cao, rủng rỉnh chút, đầu tư vô lợi nhuận nhiều chút, trúng một chút, đất đai nhà cửa lên một chút, và chúng ta có thể là mình thấy huy hoàng rồi đó, bình an rồi đó. Nhưng mà những sự bình an này tạm thời, tạm bợ mà thôi. Kinh Thánh là lời của Chúa nói như thế này: khi con người phạm tội thì chẳng được hưởng sự bình an bây giờ. Ở trong Ê-sai đoạn 48 câu 22. Và trong đoạn 59 thì nói như thế này: Đức Giê-hô-va phán, họ không biết đường bình an trong đường của họ đi, cũng không có sự công nghĩa, họ tự làm những lối quanh quẹo, ai đi trong đó chẳng biết sự bình an. Giê-rê-mi là tiên tri của Chúa, trước khi thời kỳ mà bị Babylon đánh chiếm và dẫn họ đi lưu đày, thì ông có nói điều này. Giê-rê-mi đoạn 6 câu 14: các tiên tri giả thì trịch vết thương cho dân ta cách sơ sài, mà nói rằng bình an, mà không bình an gì hết. Lý do tại sao vậy? Roma đoạn 5 câu 1: chúng ta không được bình an lý do chúng ta không có Chúa ở trong lòng của mình. Và Chúa nói trong Roma đoạn 5 câu 1 là chỉ khi nào chúng ta được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu, chúng ta mới có sự bình an. Tôn giáo không đem cho ông bà chị em, chính mình tôi sự bình an. Việc lành cũng không đem đến cho chúng ta sự bình an. Chúng ta dâng hiến giúp đỡ người khác cũng không đem cho chúng ta sự bình an. Chúng ta có một cách duy nhất để có được sự bình an, đó là làm hòa lại với Đức Chúa Trời qua sự đổ huyết của Chúa Giêsu. Hay nói cách khác, chúng ta cần tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa trong cuộc đời của mình. Giáng sinh là mùa của bình an, là mùa của yêu thương, là mùa của hy vọng. Biết bao nhiêu mùa Giáng sinh đã trôi qua trên cuộc đời của tôi và ông bạn chị em, và đến bây giờ chúng ta có thực sự có bình an trong lòng chưa? Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2 đoạn 3 câu 16: chỉ có Chúa cứu thế Giê-xu là Chúa bình an. Và Ê-sai mà chúng ta vừa nghe đọc là Chúa được một cái tên, và tên đó là Hoàng tử của bình an. Khi chúng ta có Hoàng tử bình an trong lòng, quý vị sẽ không bao giờ sợ hãi, dù chiến tranh sát bên cạnh mình, dù dịch lệ tối tăm đang xảy ra quanh mình, dù đói kém, dù thất nghiệp. Một số những con cái Chúa trong hội thánh chúng tôi làm cái hạng đó, vừa rồi vô buồn, mục sư ơi, buồn quá. Tôi hỏi điều gì xảy ra? Họ gửi cho mười mấy người cái tờ giấy bằng vàng, bị mất việc, buồn quá. Và không biết tiền đâu trả tiền nhà. Mới vừa mua chiếc xe, không biết đâu tiền trả tiền xe. Tiền insurance chuẩn bị đến rượt tới. Và vân vân và vân vân. Tôi nói rằng, nếu mà chúng ta để lòng, anh chị em để lòng tin nhận Chúa thật sự, và biết Chúa đang lo lắng trong cuộc đời của mình, và biết những nhu cầu, ở trong Matthew Chúa nói là hãy nhìn loài chim, chỉ đáng giá 2 xu thôi, nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn chăm sóc nuôi nấng nó. Hãy nhìn loài hoa, tối hôm nay quý vị thấy ông bà anh chị em mặc đồ đẹp lắm phải không? Người màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu trắng, màu của Christmas. Nhưng mà thực sự không có cái áo nào đẹp bằng các loài hoa mà chúng ta thấy ở ngoài đồng, ở trong vườn của chúng ta. Mà Chúa nói là loài hoa cỏ dại đó sống nay chết mai, mà Chúa còn chăm sóc nó, cho nó bật đẹp như thế, huống gì là chúng ta. Như vậy là cách nào để chúng ta có được sự bình an? Chúa đang chăm sóc cuộc đời của chúng ta. Chúa tha thứ tội lỗi của chúng ta. Chỉ có vua bình an, đấng có nắm giữ bình an, Ngài mới cho chúng ta được sự bình an.
Chỉ khi nào chúng ta được tội lỗi, được tha, thì chúng ta mới có sự bình an. Cách đây tuần rồi, Thuận là em đang thổi cái đèn thọc ra thọc vô đó, thì ra tòa. Và trước những ngày ra tòa nhiều tuần đó thì em lo lắng buồn lắm. Tôi hỏi em tại sao vậy? Em nói con bị tiết kịch. Họ tiết kịch gì? Lái xe bị sao? Speeding, chạy xe rất là nhanh, đường 40 mà chạy 75, phải không? Thuận đó rồi. Thì con không biết ra làm sao. Mà lúc đó ba của Thuận đang bị bệnh emergency. Cách đó vài tháng thì Hải là người chạy lên chạy xuống, là anh Thanh đó, bị hư cái con mắt, rồi cái tròng bị hư, cái con ngươi bị hư, bác sĩ phải gỡ ra bỏ trong cái hộp, rồi phải giải phẫu, phải clean up hết, phải lắp đi lắp lại nhiều lần. Và bữa đó sau khi mà làm lại con mắt thì mắt của Hải bị sưng lên nữa, nhức lên. Và Thuận nghe, Thuận chạy về từ chỗ làm hay trường học, chạy quá tốc độ, gặp police stop lại, cho cái ticket, phạt rất là nhiều điểm trong đó. Nhưng đến khi ra tòa là thứ hai vừa rồi, và mọi người nhớ đến Thuận để cầu nguyện. Nói xin Chúa cho con sự bình an. Nói dạ, con tin là Chúa cho con sự bình an. Con không biết như thế nào, nhưng mà con thấy bình an. Đi lâu nay con không có bình an. Con không biết là tại con có bằng lái xe con dưới 18 tuổi, có 5 điểm thôi. Mà cái ticket đó over speeding limit gì là họ nói là cái ông cảnh sát đó này là có thể là đến 6 điểm, như là quá. Con bị thâm 1 điểm nữa, không biết khi nào con mới trả được cái điểm đó. Thì làm sao mà lái được cái xe? Và con bất an, lý do con không biết làm sao để con đi học, làm sao để con đi làm, vân 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 vân. Đến khi em ra tòa tuần rồi và check gửi cho mọi người trong cái group cầu nguyện. Cảm ơn Chúa, chị đóng tiền tòa $50 thay vì mấy trăm đô la giống như cái giấy phạt của cảnh sát, và chị mất 2 điểm thay vì 6 điểm giống như cảnh sát. Và bây giờ Thuận thấy so much release, em thấy bình an, gặp cảnh sát không sợ nữa, ra gặp ông tòa không sợ nữa. Lâu nay em mất bình an vì cớ giấy nợ của tòa vẫn còn đó, cho đến khi gặp ông tòa. Cũng giống như vậy quý vị ơi, chúng ta sẽ được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời, có bình an. Dù chiến tranh chết chóc, chúng ta vẫn có bình an. Tại vì Chúa đấng nắm giữ bình an và đấng ban cho bình an đã làm cái công việc đó xong cho chúng ta trên thập tự giá. Và chúng ta chỉ mở rộng lòng của mình ra, đón tiếp Chúa vào đời, đón tiếp Chúa vào lòng, để chúng ta thấy sự bình an. Và trong Mát thì nói như thế này, và khi Chúa Thánh Linh ngự trong lòng của chúng ta, Chúa Thánh Linh sẽ ban cho chúng ta sự bình an đó. Trước khi Chúa về trời, Chúa nói là ta sẽ ban cho các ngươi sự bình an. Ta để sự bình an và ban cho các ngươi sự bình an không phải của thế gian cho. Thế gian cho chúng ta sự bình an tạm bợ. Con người có thể hứa cho chúng ta sự bình an qua đi, nhưng mà sự bình an ở trong Chúa, bình an vĩnh viễn, không hề bị hư mất bao giờ. Xin Chúa cho chúng ta có cơ hội đón nhận Chúa bình an ở trong mùa kỷ niệm sự Giáng sinh của Chúa năm 2024 trong đời, trong lòng của mình, để chúng ta suốt ngày, suốt đời còn lại vui mừng để hát với nhau bài hát bình an. Trong năm vừa rồi, tôi làm lễ đám tang cho 5 người trong năm 2023. Và tôi nghe thực sự đám tang thì nó là cái gì đó, nhưng mà nói chứ cũng stress lắm. Tại thấy người thân, người có người qua đời, buồn, đau, khóc, mình cũng buồn với họ. Và Chúa nói hãy vui với người vui, hãy khóc với người khóc. Và cảm ơn Chúa, năm nay không làm đám tang ai hết, mà làm được 2 đám cưới. Đáng lẽ làm đám tang 3 người, nhưng mà cảm ơn Chúa, ơn của Chúa đã cứu, đã chữa lành hết tất cả những người đó. Sáng nay tôi gặp anh Long, hồi nãy quý vị vô thấy một cái người đứng trước cửa, có thể là phát về chương trình, cầm cái bình oxygen đi tới đi lui, đeo cái sợi dây đó. Anh Long qua đây, năm đầu tiên được đón Giáng sinh đón, năm thứ 2 và Thanksgiving ở trong bệnh viện. Đến vừa rồi Thanksgiving, anh bị nặng lắm và cuối cùng phải vô bệnh viện. Và khi mà vô bệnh viện năm ngoái thì bác sĩ có nói rằng anh đi về đi, chuẩn bị mấy ngày sau thôi, tuần thôi anh đi. anh sợ hãi. Tại vì đùng một cái, bây giờ bác sĩ phán xong rồi. Chị Thủy là chồng của, vợ của anh Long, cũng buồn lắm, khóc. Và chúng tôi cầu nguyện, hội thánh cầu nguyện. Và tôi nói xin Chúa cho anh được sự chữa lành. Nếu mà ý Chúa được nên, để anh thêm đức tin và làm chứng mạnh mẽ về Đức Chúa Trời có thật. Đức Chúa Trời ban cho anh sự bình an. Đức Chúa Trời sẽ chữa lành cho anh cái việc mà anh đang kinh nghiệm về bệnh ung thư, đau thận, hư thận, lung tung xẹn ở trong thân thể của anh hết cả. Và cảm ơn Chúa cho anh về. Vừa rồi anh phải vô lại. Bác sĩ mổ một cái đường phía sau cái ốc. Quý vị sẽ thấy phía sau cái đầu. Bây giờ đang còn cái bấm đinh ở đó. Và tôi hỏi anh có bình an không? Nói mục sư, bình an rồi. Em cầu nguyện với Chúa rồi, sẵn sàng. Nếu mà Chúa cho em về với Chúa, em cũng sẵn sàng, vui lắm. Tội con vợ em ấy còn ở lại thôi, không ai lo. Cũng còn cái nỗi lo. Nhưng mà em sẵn sàng. Cảm ơn Chúa. Đứng đối diện với cái sự chết, anh Long vẫn tin cậy, vui mừng, vững vàng. Và những ngày qua khi chúng tôi chuẩn bị trang trí này nọ, thì anh chạy tới chạy lui, anh không làm được cái gì hết. Trước đây anh có làm một cái việc là chúng tôi làm một cái bathroom phía sau, thì anh leo lên sân sân, sau anh té xuống. Lần đó, từ đó về sau mấy người nói anh không được leo trèo để làm gì. Nhưng mà vì anh làm được công việc là không leo, là anh cứ đẩy cái méo bụi. Quý vị thấy nhà cửa sạch sẽ, đi đâu hút bụi đến đó. Và hút quá chừng hút. Mà tại vì anh cái phổi yếu, mới vừa mổ xong, cho nên vừa làm vừa thở hì hài hụt. Nói anh Long, anh làm chậm chậm lại, làm từ từ, không cần thiết để anh làm. Nói không, mục sư ơi, em thấy bây giờ không có mệt, làm mệt chút thôi, nhưng mà anh thấy vui lắm, được hầu với Chúa. Chúa cho em một cơ hội để sống nữa, để làm gì? Hầu với Chúa. Em thấy Chúa rất là thật ở trong cuộc đời của em, và em không thấy mệt nữa. Một người được Chúa chữa lành, một người được Chúa tha tội. Và tôi thấy điều đó là cái điều lớn nhất trong sự vui mừng, lớn nhất trong hơn các món quà mà quý vị sẽ lãnh khi chúng ta kinh nghiệm được sự tha thứ đó. Và đó là cái điều mà chúng tôi mời gọi quý vị đến. Và tôi tin là chúng ta đến đây tối hôm nay không phải là vô ích, không phải là tình cờ, không phải là ngẫu nhiên, mà có một cái lý do. Và chúng tôi cầu nguyện rất là nhiều cho những người thân hữu của chúng tôi, những người bạn của chúng tôi, để chúng tôi có cơ hội chia sẻ tình yêu của Chúa trong đêm Giáng sinh hôm nay. Bộ lạc ở tại Papua New Guinea, họ thường tranh chiến với nhau. Và mỗi khi họ tạm ngưng chiến thì họ bày tỏ cái thiện chí lẫn nhau bằng cách là mỗi phe của bộ lạc họ trao cho bộ lạc bên kia một đứa nhỏ của bộ lạc mình. Nếu mà về sau hai bộ lạc có đánh nhau á, thì người ta sẽ dùng hai đứa trẻ đó để mà thương thuyết lẫn nhau. Và đứa bé được trao đổi trong cuộc chiến ở Papua New Guinea thì là đặt cái tên là em bé Hòa Bình. Hàm ý rằng em bé sẽ tạo hòa bình, hay là sẽ đem lại con người cái sự hòa thuận, không còn chiến tranh nữa. Khi Chúa Giêsu Giáng sinh cách đây hơn 2.000 năm về trước, chính Chúa làm cái cầu nối, và chính Chúa là đấng ban hòa bình. Và chính Ngài là em bé hòa bình đó. Ngài đã giảng hòa, giải hòa chúng ta với Đức Chúa Trời, thánh khiết, bằng cách mang tội lỗi và chịu chết thế cho chúng ta, để chúng ta được giải hòa với Đức Chúa Trời. Và nhờ đó chúng ta mới có được hòa bình, mới có được sự giảng hòa với Chúa, và chúng ta mới có một tâm hồn bình an. Xin Chúa cho chúng ta kinh nghiệm được sự bình an như thế nào, để chúng ta có thể tiếp tục nói về mỗi ngày về tình yêu, sự tha thứ, và cuối cùng là sự bình an của Chúa ban cho chúng ta. Cái điều quan trọng ở trong cái cuộc sống của chúng ta không phải là chỉ sống ăn, làm đầu tắt mặt tối, đến bệnh, đến chết. Mà phía sau đó là cái phần kết thúc, là linh hồn của chúng ta tồn tại. Và chúng ta sẽ đi về đâu? Quý vị ông bà, anh và em chúng ta sẽ đi về đâu? Nếu là chúng ta con cái Chúa, thì chúng ta biết là người ta nói là gần trời xa đất. Còn chúng ta chưa có bao giờ kinh nghiệm về sự cứu rỗi của Chúa thì chúng ta hay nói, nghe ông bà nói là gần đất xa trời. Có ý nghĩa đen và ý nghĩa bóng ở trong đó, đó quý vị. Ta để sự bình an lại cho các ngươi. Ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Sự bình an ta ban cho các ngươi chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Có hai điều quan trọng về bình an mà tôi muốn thưa cùng quý vị tối hôm nay. Bình an thật là bình an ở trong tâm hồn phát ra, không phải ở ngoài ngoại cảnh, không phải cái bên ngoài cuộc sống của chúng ta. Và chính Chúa Giêsu là Chúa của bình an. Chúng ta có Chúa, chúng ta có bình an. Vì Ngài đã đến để gánh vác tội lỗi của chúng ta và chết thế cho chúng ta, để chúng ta được trở lại làm hòa với Đức Chúa Trời. Chúng tôi có bình an. Quý vị, tối hôm nay có sự bình an đó chưa? Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta sự vui mừng, sự dạn dĩ để chúng ta mở lòng ra tiếp nhận Chúa là Chúa bình an, để chúng ta kinh nghiệm được sự bình an đó trong tâm hồn của mình. Bây giờ kính mời quý vị đứng lên, chúng ta cùng nhau cầu nguyện để chúng ta đến với Chúa. Xin Chúa thương xót, xin Chúa tha thứ, xin Chúa giảng hòa và chữa lành. Xin Chúa đem cho chúng ta gặp gỡ con của Ngài, Chúa Giêsu, vua bình an. Và tôi có lời mời gọi đến các bạn của chúng tôi. Chưa bao giờ có bình an, chưa bao giờ nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa trong cuộc đời của mình. Đây là giờ phút quan trọng, một cái quyết định quan trọng trong cuộc đời của chúng ta, để chúng ta có thể bắt lấy cơ hội này. Chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa cuộc đời của chúng ta, để chúng ta có bình an trong đời sống và có niềm vui ở trong cuộc đời của chúng ta mỗi ngày, đến khi chúng ta gặp lại Chúa. Tôi xin mời gọi quý vị, nếu mà ai chưa bao giờ có bình an, chưa bao giờ nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa cuộc đời của quý vị, đây là giờ phút chúng ta mở lòng tiếp nhận Chúa. Không phải là một tôn giáo, không phải chúng ta làm một cái công việc thủ tục của một cái tôn giáo để chúng ta được một cái lá phiếu, một cái máy bay, được một cái passport, chúng ta bước qua một cái niềm tin tín ngưỡng mới, mà đây là một cái cơ hội để chúng ta kinh nghiệm được sự bình an, sự giải cứu. Bây giờ quý vị nào có cơ hội, muốn có cơ hội tiếp nhận Chúa tối hôm nay, tôi xin mời quý vị đưa tay lên để chúng tôi có thể cầu nguyện cho quý vị, để chúng ta có thể nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa trong cuộc đời của mình. Và không có Chúa trong cuộc đời của chúng ta, không bao giờ có bình an. Có cánh tay nào đưa lên không? Quý vị và những người bạn của chúng tôi, hãy dạng dĩ lên để chúng ta nắm cái cơ hội tối hôm nay để chúng ta nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa trong cuộc đời, cuộc sống của chúng ta. Có ai không? Xin mời chúng ta cúi đầu cầu nguyện, và mỗi người bạn của chúng ta cầu nguyện cho bạn của chúng ta nữa, và chúng ta có thể cầu nguyện, cầu thay cho họ. Và xin Chúa Thánh Linh làm việc ở trong lòng để hạt giống tin lành của sự bình an còn đó, không bao giờ mất. Giờ này quý vị còn ai, có ai không? Đưa tay lên, tôi sẽ hướng dẫn quý vị cầu nguyện tiếp nhận Chúa trong thời giờ này, để chúng ta trở nên con cái của Chúa bình an, được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời của chúng ta. Có quý vị nào hãy dặn dĩ chúng ta tiếp nhận Chúa trong giờ này. Có ai không quý vị? Xin chúng ta mạnh mẽ lên, đừng nhìn qua, đừng nhìn lại, hãy đưa cánh tay nói rằng: Thưa Chúa, con là người có tội và con bằng lòng tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa cuộc đời của mình, và Chúa hướng dẫn cuộc đời con từ giờ phút này để con trở nên con cái của Chúa và sống đẹp lòng Chúa hơn. Có ai giờ này sẵn sàng tiếp nhận Chúa? Quý vị đưa tay lên. Còn nếu không thì chúng ta cứ tìm hiểu, và chúng ta có gì thắc mắc thì quý vị có thể liên lạc với chúng tôi, để chúng tôi có thể hướng dẫn quý vị, giúp đỡ cho quý vị tìm hiểu thêm để biết về Chúa. Và chúng ta nhờ Chúa để chúng ta có thể sống cuộc sống tốt đẹp hơn. Giờ này mọi người cúi đầu nhắm mắt, và có những người nào âm thầm lặng lẽ cầu nguyện phía sau, thì chúng ta, quý vị có thể lập lại cầu nguyện của tôi bằng đức tin, bằng tấm lòng của mình. Bây giờ xin chúng ta cùng nhau hiệp ý cầu nguyện. Thưa Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, Chúng con tin rằng Chúa đã yêu thương con người và ban chính con một của Ngài là Chúa Giêsu đến trên thập tự giá để chết trên thập tự giá và đền tội cho chúng con. Và tội lỗi của chúng con không thể lấy đạo đức, công đức, việc lành mà chúng con chuộc được, nhưng mà chỉ dòng huyết vô tội của Ngài đủ cả để xóa sạch tội lỗi của chúng con và làm cho chúng con trở nên trắng như tuyết. Và cảm ơn Chúa vì tình yêu thương đó mà thế giới đã được nhận chính Ngài trong đêm Giáng sinh. Hài nhi Giêsu nằm trong máng cỏ ngày xưa là vua của bình an, em bé của hòa bình, để đem cho chúng con một cơ hội để chúng con được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Xin Chúa chiếm hữu lòng của mọi người và Chúa thăm viếng những người bạn của chúng con là những người thân hữu, là những người đã có cơ hội để đến nghe lời của Chúa tối hôm nay. Chúa ơi, chúng con tin rằng lời của Chúa sẽ gieo ra và không trở về cách đúng nhân. Và chúng con xin hạt giống này Chúa làm cho nảy nở và kết quả cho danh của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì một cơ hội chúng con được dự lễ kỷ niệm Giáng sinh của Chúa. Và chúng con cũng tin rằng Chúa chúng con sẽ trở lại một ngày gần đây, không phải một hình hài của em bé nhỏ nữa, mà là một vị vua của các vua, là Chúa của muôn Chúa. Ngài sẽ đến với muôn ngàn thiên sứ thánh của Ngài, và những đầu gối trên trời, những vật gì thở sẽ quỳ xuống và miệng họ sẽ xưng ra chính Ngài là Đức Chúa Trời. Thưa Chúa, chúng con tôn cao Ngài, chúng con ngợi khen Ngài, chúng con yêu thương Ngài. Nguyện xin Chúa ban sự bình an trên hết thảy con cái của Chúa, trên bạn bè của chúng con, những người thân hữu, từ đây đến ngày Chúa chúng con trở lại. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm và chúng con hiệp ý cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Giờ này chúng ta sẽ cùng nhau hát bài thánh ca quen thuộc lắm. Có thể là quý vị lần đầu tiên hát ở trong cuộc đời của mình, đó là bài Để Miên Lặng. Có thể quý vị đã nghe bài này nhiều lần rồi phải không? Nhưng mà chưa bao giờ hát, thì có thể quý vị sẽ hát chung với chúng tôi. Bài hát đơn sơ nhắc nhở cho chúng ta một câu chuyện về sự Giáng sinh của Chúa. Và không ồn ào, không có tiếng nhạc, không có quà cáp tặng lẫn nhau trong đêm đó. Nhưng mà ảnh Chúa Giêsu đã vào đời, vua bình an đã vào đời. Chúng ta sẽ làm đón với nhau, ca hát với nhau và đón nhận cái sự yên lặng. Xin chúng ta mỗi người lấy cái phone của chúng ta ra. Trong cái phone chúng ta mở cái đèn lên. Chúng ta giống như cái đèn cầy. Quý vị thấy trên đây có đèn cầy. Để chúng ta cùng nhau hát nhau bài đêm lặng.
trời.